This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được tuyển chọn một cái câu chuyện ngắn được chia ra làm hai kỳ 1-2, tức là của một cái tác giả miền Nam ngày xưa rất là quen thuộc với chúng ta, đó là tác giả Bình Nguyên Lộc, thưa quý vị, được Hoàng Tính lấy ra từ trong cái tuần báo Tầm Nguyên của năm 1954. Câu chuyện này, truyện ngắn này mang tên là Rắn Cắn Làm Phước, thưa quý vị. Rắn Cắn Làm Phước. Chúng ta qua cái câu chuyện này chắc có lẽ là quý vị sẽ biết được cái văn phong của ngày xa xưa của cha ông của chúng ta, những người biết văn của ngày xa xưa như thế nào. Xin được mời quý vị cùng đến với phần thứ nhất, Rắn Cắn Làm Phước. Tác giả Bình Nguyên Lộc.
Đàn bà là con rắn độc, anh có biết chưa hả? Chỉ có người ngây thơ như anh thì mới binh vực đàn bà thôi. Tôi mong anh bị rắn cắn một lần cho anh sáng mắt ra nha.
Khải cười lớn rồi nói như vậy.
Đừng bà là một cái loài rắn độc hay cắn ta.
Có thể lắm.
Nhưng mà cũng lắm khi nó chỉ cắn, nó cắn làm phước thôi ha.
Anh nói rồi, anh nhìn Nghĩa bằng một cái nhìn thương hại của một kẻ đã trải đời. Tội nghiệp cho đứa em còn khờ, có những cái ý nghĩa phải gọi là rất là sai lầm về cái lòng người. Cả bàn không ai nói gì cả, nhưng mà họ mặc lặng và cho rằng Khải là có lý. Sách vở từ cổ chí kim cũng đã chẳng chỉ ra chép độc có những cái tích về những cái loài rắn độc này. Nó ngầm hại đàn ông à. Báo chí hàng ngày á, chẳng đã loan tin phần lớn là những cái vụ nàng xách gói ra đi, nàng bỏ thuốc bả chuột vào cái món ăn của chồng à. Còn nói về cái tài mà trồng tỉa của nàng, trồng sừng ấy à, thì hình như không hôm nào mà người ta quên ghi thành tích một lần nữa. Một người đàn ông có cái mốt thở dài mà than rằng:
Ôi đàn bà mà, tôi ghê tởm, tôi chẳng phèo cái thứ ấy lắm. Ai mà biết than như vậy thì à, ra nhẽ ta đầy thạo đời lắm hả.
Anh Nghĩa không bao giờ than như thế cả, thì làm sao mà có cái uy tín đối với anh em được chứ. Anh ta cười, cười một cách ngây ngô, như định thú nhận xét cho kém cỏi của mình. Người ta định bụng là sẽ cười chế nhạo anh một cách rất là bằng hữu khi anh phục thiện. Anh ngớ ngẩn cười rồi nói:
Ê, rắn mà nó có cắn bọn đàn ông ta cũng không có đến đổi nào đâu. Nhưng mà nếu mà ta mà đá con rắn thì rắn nó đau biết bao nhiêu nữa, đúng không?
Không có đến nỗi nào đâu. Đó là một cái luận điệu của một cậu chưa từng bị rắn cắn bao giờ đó nha.
Cả bàn đều trố mắt nhìn anh con trai hiền từ này. Anh ta mà đã sầu tình một lần rồi à?
Có thể lắm. Con người ngây thơ như vậy thì rắn nó ngại gì mà nó không cắn cơ chứ.
Nhưng không nghe anh ta căm thù đàn bà lần nào cả. Mà trái lại nữa thì chắc anh ta nói dốc cho nó đỡ ngượng đó mà.
Đâu, mày thử đặt một cái đoạn thiên à, nói chuyện mày bị rắn cắn thử xem coi hả? À, trước khi đặt á hả?
Nghĩa nói đùa lại.
Tôi nhấn mạnh cho các anh thấy rằng á,
đàn bà ít là rắn hơn đàn ông lắm. Và những cái con rắn hiếm hoi ấy á, nó có cắn các anh á, thì các anh cũng không có sao cả đâu. Sở dĩ có cái chuyện, có cái quyền sử đàn bà là rắn độc, là vì các anh á, các anh nắm độc quyền viết sách, soạn kịch, đặt bài ca để mà phổ biến quyền sử kia. Và các anh lờ đi cho đàn ông mỗi khi mà họ hóa rắn đó mà. Chuyện là vậy. Năm Nghĩa làm thơ ký tại Nha quận Hóc Môn, chàng mới có 19 tuổi. Một người bà con ở Sài Gòn gửi gắm chàng nơi gia đình của một giáo viên về hưu. Thầy thơ ký bé con ấy đã được cả vùng đặc biệt chú ý đến bởi vì thầy dễ thương lắm. Về cả cái bề ngoài lẫn cái tánh nết, và nhất là vì thầy chưa có vợ đó mà. Người trong thôn xóm dẫu sao thì cũng còn ham gả con cho dân thầy, và con gái thì cũng còn ao ước là lấy chồng thầy, y như là cái người của thế hệ trước vậy đó. Gia đình nào cũng bí mật lập hồ sơ về thầy hết trơn á. Người ta ghi tên họ, tuổi tác, nhất là cái tuổi ta của thầy để làm chi vậy? Để nhờ thầy coi số, cái số mạng á, xem có xung khắc với tuổi con của họ hay là không. Người ta truy nguyên cái dòng họ của thầy, và người ta dò xét cái lối xử thế của thầy. Cái số lương tháng của thầy cũng bị dò thám coi thiệt nó là bao nhiêu, coi thầy còn làm công nhật hay hoặc là đã vào ngạch rồi. Nếu mà dân ở trong vùng làm gián điệp á, thì thầy Nghĩa cũng làm phản gián điệp. Con trai 19 tuổi mà không muốn yêu là con trai dứt đi. Thầy Nghĩa muốn yêu và phản gián để xem có cô nào thầy thích hay không đây hả? Làm việc ở đó có đâu cũng được 6 tháng thì thầy cũng đã thuộc lòng các xóm. Trong đó có bao nhiêu nàng. Nhưng mà nói thiệt chứ thầy cũng chưa cảm ai hết. Nghĩa định bụng rằng ở đây không có người hợp nhãn cho nên chàng thôi. Để tâm mà mơ những cái người đẹp xa xôi mà chưa gặp mặt bao giờ đi đó hả?
Cậu Nghĩa ơi, cậu Nghĩa à, cậu Nghĩa, chiếc áo này nè, tôi thấy hả, dứt ở ngoài sau hôm qua đó, tôi đã đem trải lên nắp rương của cậu á, sao nay lại trở ra đây nữa, của cậu chứ hả?
Cô Diệu cầm cái chiếc áo pyjama đưa lên, lưng áo rách một cái đường dài.
Phải, chính áo của tôi. Nghĩa đã đáp như vậy. Nhưng mà tôi bỏ và đưa ra sao cho chị làm cái nồi lao đó mà.
Trời ơi trời, áo còn tốt quá à, sao cậu bỏ vậy?
Thì vì nó rách đó mà.
Thì giá nó lại đi.
Tôi không biết giá.
Thôi để tôi giá giùm cho nha.
Được, như vậy thì quý lắm. Nhưng mà tôi không có làm phiền chị à nha.
Trời ơi, phiền gì mà phiền.
Cô Diệu là con gái thứ ba của ông giáo hoặc và cũng là con út của ông này. Người anh của cô cũng đã có vợ và đi làm ăn ở xa, cho nên chỉ có một mình cô Phụng ở nhà là phụng dưỡng cha mẹ thôi. Cô năm nay cũng 26 tuổi mà chưa có chồng, chưa chia sớt tình thương cho gia đình riêng của cô, cho nên cô dồn tất cả tấm lòng của cô vào công việc phụng dưỡng này đó mà. Nghĩa đã may mắn lọt vào đây và được xem như là đứa em út. Ban đầu ở nhà kêu anh bằng thầy, nhưng mà họ thân nhau ngay, và ông cụ bà cụ kêu anh bằng cháu, còn cô Diệu thì kêu anh bằng cậu đó mà. Cô Diệu nói xong thì lấy cái giỏ mai ngay rồi vá cái áo đó. Nghĩa nhõng nhẽo như là một đứa em út thiệt, anh mới nói: chị Mạn nghe, giá coi xấu lắm à nha.
Phải, nhưng mà cũng tùy cái đường rách đó. Áo của cậu á hả, không có mạng được. Để cậu xem nha, tôi và không thấy cái dấu giá đâu à nha ha.
Công việc làm không có công việc gì mà làm. Nghĩa mới ngồi nơi cái ghế salon ở giữa nhà, rồi sau đó Nghĩa mới nhìn chị Diệu vá áo. chị Diệu rất là ít lời cho nên anh cũng không có tiếp tục được cái câu chuyện được nữa. Nghe trống rỗng quá, anh mới nhìn chị Diệu cho đỡ buồn. Lạ kỳ chưa? Té ra chị Diệu đẹp rồi nha. Biết chị cao tuổi, Nghĩa quên để ý đến chị. Chỉ biết là chị có duyên, vậy thôi. Cái mặt của chị Diệu trong nghiêng á, trời ơi sao mà nó hay quá. Sống mũi của chị cao, nhưng mà không cao như người Âu, mà cao như đợn bà miền Bắc, thì thiệt là tuyệt mỹ theo Á Đông. Nghĩa nhớ lại cái thân thể của chị rất là khéo tạc. Chị mang cái công trình đã xong xuôi của tạo hóa như bất kỳ của người đợn bà nào, chứ không phải là còn cái tấm thân đang tô điểm dở chừng của người con gái nữa. Trong cái giây phút, Nghĩa bỗng chợt khám phá được lòng của chàng. Chàng thích đàn bà hơn là con gái. Nếu mà cái người mà đứng tuổi mà biết được cái thâm tâm của chàng thì chắc sẽ cho đó là một cái sự thường. Thì con trai mới lớn lên á, thường thì thích đàn bà đó mà. Nhưng mà nơi Nghĩa thì lại khác. Anh là một cái đứa con trai già dặn sớm về cái cuộc sống bên trong. Anh đã thấy một cái sự so le giữa anh và con gái đồng niên với anh. Rằng thì là anh già quá, mà còn họ còn ngây thơ quá à. Chị Diệu qua câu chuyện thì tỏ ra có một cái đời sống nội tâm thiệt là phong phú. Và tuổi tác của chị lại càng làm giàu thêm cho cái đời sống này. Cái sự so le tuổi tác đã làm mất được một cái sự so le của cái tâm hồn. Cái so le đầu, Nghĩa xem nhẹ lắm. Phải, chị Diệu đẹp và còn rất là trẻ nữa, trông như mới 22. Anh còn đòi hỏi gì hơn nữa? Miễn là hai cái tấm lòng không chênh lệch nhau mới ăn đời ở kiếp, mà không có khỏi phải gọi là hôi cơm mà đắng canh đó mà. Anh có kiếm mèo đâu mà tìm một cô gái thiệt là trẻ. Anh kiếm một người bạn đời để mà gửi gắm cái tâm tư. Thì ai mà hiểu lòng của anh được là anh chọn cái người đó chứ. Cái ngày mà Nghĩa tỏ tình với chị Diệu, chị bị choáng váng như là say mật vậy đó. Ngon ngọt thật, nhưng mà nó say người. Chị đứng trơ ra một hồi rất là lâu ở sân sau nhà mà chưa hết kinh ngạc à nghe. Chị nhìn lại Nghĩa xem anh ta có phải là một cái người vừa quá điên, thình lình hay không vậy đó. Không bao giờ mà chị ước mong lấy được một người chồng phải gọi là trẻ quá như vậy. Và cũng không bao giờ mà chị ngờ rằng là có một cậu trai ngây thơ mà phải gọi là đi yêu chị như vậy được. Nếu như Nghĩa là người thường, thì hoặc là chị mắc cỡ bởi vì thích chí hay hoặc là phẫn nộ bởi vì không có ưa. Nhưng mà kẻ tỏ tình là một cái đứa em dễ thương, cho nên chị chỉ sửng sốt thôi. Rồi khi trấn tĩnh lại được á, chị nghiêm nghị nói bằng một giọng bề trên nhiều lý trí.
Tôi tin rằng cậu nói thiệt, nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ càng hay chưa cái đã?
Tôi á hả? Tôi đã hỏi lòng tôi nhiều lần rồi cô Diệp ơi. Nghĩa đã không kêu Diệu bằng chị nữa, mà phải gọi là rất là do dự trước một cái sự chuyển hướng xưng hô mới. tôi đã hỏi lòng tôi nhiều lần rồi cô Diệu ơi.
Hỏi lòng không mà thôi á thì cũng chưa có đủ à nha. Phải hỏi ha, hỏi cả cái trí khôn của cậu nữa kìa.
Gì? Tôi cũng đã hỏi rồi, tôi có đã hỏi hết trơn hết trọi rồi.
Diệu thở dài,
trầm ngâm giây lát, rồi không nói gì cả, bỏ đi vào trong.
Tuần lễ đã qua mà Diệu vẫn không trả lời trả vốn gì cả. Nhưng mà Nghĩa thấy là anh hy vọng được
bởi vì Diệu săn sóc đến anh nhiều hơn. Đó là những cái săn sóc nho nhỏ mà chỉ có cái người làm và cái người hưởng là nhận thấy thôi. Và cái người hưởng tự nhiên hiểu rõ những cái lời nói câm lặng ấy và tin nơi nó nhiều hơn là cái lời nói ta ngày nào. Nghĩa đã chối rằng mình yêu đàn bà không phải giống như anh con trai mới lớn lên khác, mà chỉ vì một cái sự so le tâm hồn muốn so lại cho bằng thôi. Lý lẽ ấy đẹp quá, cho nên anh chỉ giữ nó để trưng ra với chính anh mà thôi. Sự thật thì anh cũng chỉ là một anh con trai như bất kỳ anh nào mà. Anh con trai thiếu niên, chưa nguôi hẳn tình mẹ, thấy nơi người đàn bà hình ảnh của một kẻ đã nuông chiều mình mười mấy năm trời nay. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị phần 1 của câu chuyện đừng mang tên là Rắn Cắn Làm Phước. Tác giả là Bình Nguyên Lộc, một cái tác giả xưa của miền Nam của chúng ta. Và đến đây thì cái phần 1 cũng xin được ngưng lại để Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị phần 2 của chương trình đọc truyện ngắn, phần kết của câu chuyện Rắn Cắn Làm Phước như thế nào. Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.